Tích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia, người Thesbê, thuộc vùng Galaad, tâu vua Acab rằng: Có Chúa là đấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhang. Trong những năm sắp tới, sẽ không có sương mà cũng không có mưa nếu tôi không ra lệnh. Và Chúa đã phán cùng Elia như sau: Ngươi hãy bỏ nơi này, đi về hướng đông và ẩn náu tại suối Carit ở phía đông sông Jordan. Nơi đây ngươi sẽ uống nước suối, và ta đã truyền cho chim quả nuôi ngươi. Vậy ông chạy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu tại suối Carit ở phía đông sông Jordan. Sáng sớm, quả đem cho ông bánh và thịt. Ban chiều, quả cũng lại đem cho ông bánh và thịt. Và ông uống nước suối. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lễ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, trong bài phúc âm chúng ta nghe Chúa nói về tám mối phúc thật. Và cái phúc đầu tiên là tinh thần nghèo khó, nước trời là của họ. Tinh thần nghèo khó là đặt hạnh phúc của mình tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, chứ không phải đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc. Tiền bạc chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người. Và hôm nay chúng ta có thể có nhiều tiền, ngày mai chúng ta có thể mất tất cả. Và cuối cùng là chúng ta chết, chúng ta cũng bỏ lại tất cả cho trần gian. Nhưng mà bao lâu sống trên trần gian này, thì con người vẫn bị chi phối bởi tiền bạc, bởi vật chất, vì đồng tiền đã dính liền với khúc ruột của con người, và nó làm cho con người thường là rơi vào cái nô lệ cho tiền bạc, và lấy tiền bạc làm trung tâm, nỗ lực để làm sao có nhiều tiền, và có nhiều tiền rồi thì sẽ hưởng thụ theo ý của mình, hoặc là trở nên người nô lệ tiền bạc theo cách là keo kiệt, thích tích trữ cho thật nhiều tiền, để rồi cuối cùng chết bỏ lại tất cả cho trần gian. Cho nên, có nhiều chuyện rất là nực cười ở trong cuộc sống trần gian. Tiền có thể là một tôi tớ tốt cho chúng ta, nhưng có thể trở nên một người chủ điều khiển cuộc đời của mình, để rồi cứ cắm đầu làm cho thật nhiều tiền, tích trữ cho thật nhiều, nhưng rồi cuối cùng là bỏ lại tất cả cho trần gian, mà cả cuộc đời chỉ là nô lệ cho tiền bạc, sinh ra chỉ để làm cho thật nhiều tiền thôi, và không có giờ cho Chúa, không có giờ cho gia đình của mình, không có giờ cho chính mình nữa. Và đó là một cái sự thật, nhân loại chúng ta đang bị nô lệ tiền bạc. Cũng có những người nô lệ cho danh vọng, cũng có những người nô lệ cho những lạc thú của trần gian, xác thịt con người. Nó làm cho con người cứ đi tìm, dâm ô, trụy lạc, và rồi cả cuộc đời chỉ dừng lại ở đó. Hoặc là nô lệ cho một cái đam mê nào đó, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hoặc là nô lệ mua sắm, nhiều thứ vật chất. Nó làm cho con người không còn là chủ của cuộc đời mình nữa, mà mình là người nô lệ. Vì vậy, cái phúc đầu tiên là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Ở đây, chúng ta lấy Chúa là trung tâm cuộc sống của chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta. Thì dĩ nhiên, khi lấy Chúa là trung tâm, là người cha yêu thương của mình, thì mình nhận ra nhau là anh chị em, mình sẽ làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình, thì sẽ đưa tới hiền lành, và những cái nỗi đau khổ của mình có Chúa để mình giao tất cả, vì Chúa là cùng đích của mình, cho nên những ai đau buồn thì sẽ được ủi an. Cho nên cái phúc đầu tiên là tinh thần khó nghèo, nó đưa đến những cái hạnh phúc khác. Rồi lấy Chúa làm trung tâm thì những gì mình có là để phục vụ, cho nên mình biết thương xót người khác, biết chia sẻ, biết làm gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình. Rồi lấy Chúa là nguồn hạnh phúc của mình thì mình không rơi vào nô lệ cho tính dục, vì vậy mà có tâm hồn trong sạch để hướng về Chúa. Nhìn mọi người là anh chị em của mình thì mình sẽ thuận hòa, làm những gì tốt nhất để xây dựng hòa bình giữa mọi người với nhau, và yêu Chúa. Chúa là cùng đích của mình, dĩ nhiên có chịu bách hại, chịu sỉ nhục vì danh Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng. Và Chúa biết trước là người ta ghét Chúa Giê-xu, đóng đinh Ngài trên thập giá, thì môn đệ của họ, môn đệ của Chúa Giê-xu, những người theo Chúa Giê-xu, thì họ cũng thù ghét như vậy thôi. Trò không có hơn chủ đâu, trò mà được bằng chủ, bằng thầy của mình là quý lắm rồi. Thì Đức Kitô đã bị đối xử tàn tệ trên thập giá, chịu sỉ nhục. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không có con đường nào khác để đi đâu, mà phải qua con đường tử nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa Giê-xu Kitô. Vì vậy, chúng ta ý thức đời sống của chúng ta đang sống ở trong thế giới này. Có rất nhiều những cám dỗ để chúng ta lao vào lấy vật chất trần gian này làm trung tâm. Và cả cuộc đời chỉ lo đi kiếm có nhiều tiền bạc, có nhiều vật chất, thì người ta làm sao có nhiều tiền. Và có tiền, họ nghĩ rằng mua tiên cũng được, nhưng mà có tiền rồi thì hưởng thụ hoặc là đàn áp người khác bằng đồng tiền của mình. Có tiền rồi thì nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả mọi cái theo ý của mình. sinh ra kiêu ngạo và bao nhiêu cái tính khí độc ác của con người nó có thể sinh ra. Vì sử dụng đồng tiền để làm bá chủ thế giới này, để điều khiển người khác theo cái kế hoạch của mình, và bao nhiêu cái sự dữ nó đến trên trần gian là bởi vì cái lòng tham của con người, lấy con người làm trung tâm, lấy cuộc sống trần gian này làm trung tâm, và tất cả con đường đó chỉ đưa con người đến chỗ chết. Vì người ta dùng đồng tiền để điều khiển mình làm những chuyện bất chính, mình cũng lao theo. Muốn có tiền, người ta làm những chuyện phi pháp, buôn thuốc phiện chẳng hạn, mình lao vào. Làm những chuyện phi pháp để có được nhiều tiền trong những cái xảo kế của xã hội ngày nay, thì dĩ nhiên nó đưa con người không còn cái tình yêu với Chúa và với nhau, mà chỉ dừng lại làm đủ cách để thỏa mãn được cái khát vọng, danh vọng, hưởng thụ cái thú và cái lợi ở trần gian thôi. Và nó là những cái mối tội đầu của con người. Vì kiêu ngạo, vì tham lam, vì ích kỷ, nó sinh ra nhiều cái sự dữ khác. Và như vậy chúng ta ý thức câu đầu tiên Chúa Giê-xu nói trong tám mối phúc thật là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Chúng ta tập trung vào cái mối phúc này để dẫn đưa chúng ta tới những cái hạnh phúc khác nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho từng người chúng ta, chứ không phải là tài năng riêng của mình có thể làm được gì. Nhưng khi lấy Chúa làm trung tâm rồi thì chúng ta sẽ xoay chiều chung quanh Thiên Chúa để chúng ta nối kết cái mối dây liên kết mật thiết giữa chúng ta với Chúa Giê-xu. Ngài đã đến trần gian, Ngài đã mở con đường cho con người rồi. Điều quan trọng là chúng ta có tin vào lời Chúa Giê-xu và để cho Chúa móc nối chúng ta nên một chi thể thực sự của Chúa Giê-xu nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, thì đời sống của chúng ta mới thực sự có một cùng đích rõ ràng và vĩnh cửu trên thiên quốc. Thiên Chúa là người cha yêu thương, luôn luôn chờ đợi từng người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu Kitô, con một chi ái của Chúa Cha, thì chúng ta có tất cả mọi ân sủng của Thiên Chúa Cha ban cho qua Chúa Giê-xu Kitô. Vì chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là một với Chúa Cha, và Ngài lấy tất cả từ nơi Chúa Cha để ban phát cho nhân loại. Và Chúa Thánh Thần cũng lấy từ Chúa Cha và Chúa Giê-xu để ban phát cho con người. Vì Chúa Giê-xu mới có lời chân lý ban sự sống đời đời. Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống đời đời. Chúng ta đến với Chúa Giê-xu để qua hiến chương nước trời mà Chúa Giê-xu công bố trong Ma-thi-ơ chương 5 này. Chúng ta bước tới một đời sống cao hơn và xa hơn là cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Giê-xu đem đến. Trần gian có đó, nhưng nó kéo chúng ta xuống. Trần gian là ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng, chỉ dừng lại ở đó thôi, và nhiều khi còn tệ hại hơn nữa. Thì chúng ta nghe lời của Chúa Giê-xu để theo Chúa Giê-xu, từ bỏ cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình mà lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, lấy Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời mình, thì chúng ta không còn nô lệ cho vật chất, mà chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào đấng tạo thành chúng ta để sống mãi mãi với Chúa, là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời chúng ta. Và biết bao nhiêu vị thánh đã trải qua cuộc sống trên trần thế giàu sang phú quý, mà cha của thánh Francisco Assisi sẵn sàng ban cho người con này, nhưng ông ta không đi con đường đó. Thánh nhân đã lựa chọn đi theo Chúa Giê-xu nghèo khó và chọn chỗ rốt cùng của nhân loại, trở nên một người ăn xin, một người từ bỏ tất cả để theo Đức Kitô. Và Ngài đã trở nên gương mẫu cho bao nhiêu đời sống của con người trên trần thế này. Mẹ Teresa Calcutta sẵn sàng đi phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo, mặc dầu hai bàn tay trắng, nhưng làm với Chúa Giêsu thì mọi sự đã khác hẳn đi, để cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa được khơi dậy và được con cái, được anh chị em cộng tác với nhau để xây dựng cái vương quốc này mà Đức Kitô là đấng đến với nhân loại trong tinh thần nghèo khó. Ngài dạy chúng ta học nên Ngài hiền lành khiêm nhường, sống một đời sống khó nghèo, sinh ra trong hang bò lừa, chết trần truồng trên thập giá. Ngài chọn cái chỗ rốt cùng của nhân loại để đưa nhân loại lên tận trời cao. Chúng ta học gương của Đức Kitô, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Chúng ta chọn chỗ rốt cùng của xã hội để đưa mọi người lên với Chúa. Và một khi chúng ta sống được đời sống chọn chỗ rốt cùng như Đức Kitô dạy, giữa anh em với nhau thì phải rửa chân cho nhau, phải là đầy tớ của nhau. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ của anh chị em của mình. Thì Đức Kitô đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và bảo chúng ta hãy rửa chân cho nhau. Cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Cho nên một khi chúng ta sống tinh thần nghèo khó của Đức Kitô thì chúng ta sẽ mang cái tình yêu đích thực của Đức Kitô đến để phục vụ, vì chúng ta lấy Chúa là nguồn hạnh phúc và mang cái tình yêu, cái nguồn hạnh phúc này đến cho anh chị em của mình. Chúng ta không còn phải tích trữ cho thật nhiều tiền bạc và đạt được những danh vọng, những lạc thú, những đam mê bất chính của mình ở trần gian nữa, mà hoàn toàn theo Đức Kitô sống tinh thần khó nghèo này. Anh chị em chúng ta quyết tâm đi con đường của Đức Kitô để sống tinh thần khó nghèo như Chúa Kitô, như Thánh Francisco Assisi, như Mẹ Teresa Calcutta, và đời sống của chúng ta sẽ làm biến đổi cái xã hội của chúng ta. Từng người nỗ lực để sống tinh thần khó nghèo thì xã hội sẽ tốt hơn và thế giới sẽ mỗi ngày một bình an và hạnh phúc hơn. Amen.
Cho những ai có tinh thần nghèo khó, bởi vì nước trời Chúa ban cho là của họ. Phúc cho những ai chính tâm nhân đức hiền hòa, vì họ sẽ được đất nước luôn làm cơ. Cho những ai sống đau buồn chẳng than khóc, vì họ sẽ được Chúa ban cho niềm vui an. Phúc cho những ai khát khao công chính hòa bình, vì họ sẽ được Chúa xuống ân lành. Truyền Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời Ngài dạy cho con tám môi phúc thật giữa đời. Lạy Truyền Thiên Chúa, cho con niềm tin kiên vững, chứng nhân tin mừng là đường phúc vinh được trời. Cho những ai biết hay dụ lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa ban cho lòng xót thương. Phúc cho những ai biết luôn luôn sống sạch trong, vì họ sẽ được thấy Chúa nơi cuộc sống. Cho những ai sống trong thuận hòa yêu mến, vì họ sẽ được Chúa ban cho làm con Ngài. Phúc cho những ai sống
trên Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời. Ngài dạy cho con tám mối phúc thật giữa đời. Lạy trên Thiên Chúa cho con niềm tin kiên vững, chứng nhân tin mừng là đường phúc vinh nước trời. Cho các con những khi người đời ghen ghét và bị bách hại bởi chứng khi họ ghét thầy. Phúc cho các con nếu ai vu không đặt điều thì lòng hãy vui, Chúa sẽ ban thưởng nước. Lạy trên Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời. Ngài dạy cho con tám mối phúc thật giữa đời. Lạy trên Thiên Chúa cho con niềm tin kiên vững, chứng nhân tin mừng là đường phúc vinh nước trời.